Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình xem mình là quan trọng nhất, xem mình là số một, dẫn đến cái tình trạng một hạ vô nhân, tức là dưới con mắt của mình là không có ai hơn mình được hết đó. Ta là số một, thì người đó luôn luôn có cái thói quen cái nhìn trên trời không ạ, mà nhìn về riết là đơ cổ á. Và do đó phải sống là khiêm hạ, hài hòa và thân mật với tất cả mọi người, các thành phần đối tác trực tiếp hay là gián tiếp. Vào vai trò vị thế của người kia như thế nào đi nữa, ta vẫn ứng xử một cách có giá trị nhân văn, thì cái tình ứng xử như thế nó sẽ có một cái tuổi thọ rất là bền, người bên dưới nó càng bội phục nhiều hơn. Và ta cứ thử quan niệm như thế này: càng khiêm hạ mình nhiều chừng nào thì thiên hạ sẽ đề cao mình chừng đó, càng cố tình đề cao mình chừng nào thì càng bị thiên hạ đè bẹp mình chừng đó. Nói như thế không có nghĩa là kích lệ quý vị hãy tự thực tập giả bộ khiêm hạ để mình được đề cao, thì cái đó lại là cái cống cao gấp đôi, cống cao gấp ngàn. Sự thực tập chuyển hóa thái độ cống cao đó, nó phải là một cái gì đó hết sức là tự nhiên, bằng nhận thức rằng có thằng dở để thằng khôn đó, là cái đó là cái quy luật tương đối tương tác qua lại. Và do đó thay vì ghét bỏ, chửi mắng, khinh thường, xem cái người dở đó không nói chi, thì những người khôn hơn một chút xíu phải thấy rất rõ rằng là tôi phải biết cảm ơn các ông, các bà, các anh, các chị, nhờ đó mà tôi có được cơ hội đóng góp hơn chút xíu. Thì như vậy cái việc hơn được một chút xíu đó so với người kia, nó sẽ là một cái sự khiếm khuyết rất nhiều so với những người cao lớn hơn mình. Nên từ đó cũng là một cái sự so sánh thấp bằng và cao, ta cảm thấy mình cần phải học nhiều hơn nữa. Và do vậy không có gì để lấy làm hãnh diện và tự hào về những điều ta đạt được hết sức là giới hạn, trong khi cái kho tàng kiến thức và những cái năng lực được xem như là tiềm ẩn ở trong vũ trụ này vốn được xem là bao la không cùng tận. Cái nhận thức so sánh mình như thế thì cái thói quen của cống cao, ngã mạn, tự hào tự đắc nó không còn nữa. Và do vậy người khiêm hạ không nên được quan niệm là người bị mất giá trị. Càng khiêm hạ ta càng có giá trị. Dĩ nhiên nó phải là một cái gì đó tự nhiên, chứ đừng phải là cố gắng đè nén rồi ức chế rồi giả vờ, hay là thực tập như là một sự ngoại giao. Cái gì nó không qua được sự chân thật. Cho nên đó, ai mà không vượt qua được cái tánh cống cao ngã mạn thì người đó vẫn đang còn sống ở trong vô minh. Nếu ba cái gốc rễ của khổ đau tham, sân và si được hiểu nó có mối liên hệ biện chứng, thì chỗ nào có tham, chỗ nào có sân thì chỗ đó si đang hiện hữu và đồng hành. Nói một cách khác là si luôn luôn có mặt với tham và sân, cho nên cống cao ngã mạn nó thuộc về lòng sân, và do vậy si chưa được chuyển hóa. Vì đó tu trọn vẹn các căn lành như trong kinh Đức Phật dạy thì cần phải chuyển hóa thái độ cống cao ngã mạn của chúng ta. Cái gì để giúp cho mình vượt qua được thái độ cống cao? Ở trong luận Nhiếp Đại Thừa của ngày vô trước đó, có một cái hình ảnh sanh ví mà chúng ta nên thực tập theo. Lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, tuệ giác của Đức Phật nếu được sánh ví như là mặt trời thì các kiến thức mà ta đạt được, dầu là một bác học đi nữa, nên được quan niệm chỉ là lửa con đom đóm. Tất cả những cái giá trị chúng ta đóng góp đó, dù có nhiều cái nào đi nữa, vẫn nghĩ nó như là một hạt cát so với cái công đức tập thể của vũ trụ, của con người trải qua chiều dài lịch sử, như là giải Vạn Lý Trường Thành hay là núi Tu Di cao ngút trời xanh. So sánh một cách chênh lệch, cái mà mình đóng góp là rất nhỏ, năng lực mình đạt được là chẳng là bao, trong khi đó cái thế giới bao la và những người tài năng hơn mình là không cùng tận, thì lúc đó chúng ta không có lý do gì để hãnh diện và tự hào với chính mình, hay là hãnh diện và tự hào với người khác. Chỉ là theo tập như thế, giá trị chúng ta chẳng những không mất đi mà ngày càng được tăng trưởng. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
A Di Đà Phật, thưa thầy cho ông nêu câu hỏi là làm thế nào để chuyển hóa tính dục của mình một cách triệt để nhất? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho. A Di Đà Phật.
Chuyển hóa năng lượng tính dục để đòi hỏi đến cái nghệ thuật khá cao và rất nhiều yếu tố phối hợp thì kết quả đạt được mới được gọi là như ý nguyện. Cái phương pháp thay thế được sử dụng phần lớn trong các kinh điển nhà Phật đó là một dữ liệu tham khảo khá ấn tượng. Ví dụ trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm đó, con câu như thế này: nếu người nào có nhiều lòng dục, chỉ cần thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm liên tục gì biểu mặt, thì cái năng lượng tính dục đó sẽ bắt đầu được chuyển hóa dần dần và giúp cho người đó không còn bị lệ thuộc hay là nô lệ vào cái năng lực đối khác đó. Nếu ta đọc và hiểu theo nghĩa đen á, thì ta tưởng rằng là vị Bồ Tát Quan Thế Âm này với lòng từ bi và sự phát nguyện của Ngài sẽ giúp cho mình tự động được vượt qua, và do đó ta chỉ cần giao khoán niềm tin vào Ngài là xong. Hiểu như thế hết sức là dở lòng. Ở đây chúng ta thấy là cái tiến trình thay thế là một nghệ thuật. Khi mà mình là không có một việc gì làm, tâm mình đang trống rỗng, cái năng lượng tính dục nó bắt đầu nó trỗi dậy như là một cái cơn thác đổ đó, thì lúc đó ta phải tìm một cái gì đó để lấp vào cơ tâm, giống như là mình lấy cái niêm vậy đó. Ví dụ đây là một cái niêm, cái ghế này nó đang bị sụp sịch, ta gắn cái niêm vào cái độ gọi là thấp của nó để cho nó không bị lung lay nữa. Và danh hiệu Đức Phật Quan Thế Âm này chỉ là một phương tiện thôi, cho nên ta có thể thay thế bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, danh hiệu Đức Phật Thích Ca, danh hiệu Đức Phật Di Lặc, hay bất kỳ một danh hiệu nào, hay là một đối tượng quán chiếu gì, miễn là nương tựa vào điều đó, tâm chúng ta bắt đầu để ý tới đối tượng này, thì ta không còn bị gọi là soi dọi hay là dắt dẫn của cái năng lực tính dục đang đối khác và đang cuồn cuộn đòi hỏi những cái sự thỏa mãn từ phía chúng ta. Như vậy cái tiến trình của sự thay thế đó nó sẽ làm cho chúng ta quên dần, quên từ từ. Ví dụ nãy giờ quý vị đang ngồi tại đây ở đường Nguyễn Chí Thanh phía trước chùa, xe chạy qua thường xuyên, tiếng ồn của các xe rất là lớn, nhưng quý vị không có nghe phải không ạ? Bởi vì quý vị đang tập trung nghe cái lời thuyết giảng. Như vậy khi ý thức đang tập trung một cái gì đó, nó sẽ làm giảm cái mức chú ý và dướng dính vào những đối tượng còn lại cùng một mục tiêu. Do đó áp dụng cái phương pháp thay thế sẽ giúp chúng ta vượt qua được ở một mức độ khá cao. Điều thứ hai là đừng nuôi dưỡng tính dục bằng các thực phẩm mà ta đã từng có thói quen tiêu thụ nó. Ví dụ sách vở, báo chí, phim ảnh, internet, chuyện v.v. mà mỗi khi mắt hay là các giác quan ta tiếp xúc với nó một cách trực tiếp hay gián tiếp á, thì cái nỗi đòi hỏi này nó bưng dậy, thì cái việc tìm kiếm một cái không gian không có điều kiện và sự hiện hữu của những thứ kia sẽ làm cho chúng không có cơ hội để được nuôi dưỡng, và do vậy chúng sẽ ốm đói từ từ, ốm đói từ từ, đến lúc là ta sẽ dễ dàng thay thế bằng nghệ thuật thay thế và vượt qua như là một sự thành công. Thứ ba, ta phải ý thức rất rõ là trong cuộc đời này đó, nó có rất nhiều cách để mang lại cho mình hạnh phúc. Mặc dù rất nhiều người đánh giá rằng là sự thỏa mãn tính dục đó là một phương tiện hạnh phúc và được xem là cao nhất, nhưng có nhiều hạnh phúc sâu lắng hơn. Nếu quý vị đọc lại các kinh điển nhà Phật thì cái mô tả về sơ thiền, tức là cái trình độ tâm linh đầu tiên của một bậc đang đi ngược dòng đời để trở thành một bậc thánh á, lại giống như là trong một buổi hè trưa nóng nực như là bây giờ, mà ta đang có mặt trước một cái hồ nước rất là trong xanh đẹp và ngắm mình ở dưới dòng nước đó. Chỉ trong vòng 15 phút chúng ta đi ra, chúng ta cảm thấy nó mát dễ chịu vô cùng, tất cả những cái oi bức đó tan biến hết. Thì khi mình quan niệm là nó có rất nhiều cái loại hạnh phúc cao thượng hơn, có giá trị hơn và không có bị những cái phản ứng tác dụng phụ, thì ta thay thế nó bằng cái có giá trị hơn, thì cái này nó sẽ được khắc phục và vượt qua một cách từ từ. Điều thứ tư, ta thấy rất rõ rằng là cái việc thỏa mãn năng lượng tính dục đó giống như là đang khát mà uống vào nước muối. Lúc khát uống vào ta có cảm giác là đỡ khát, đã khát, thỏa mãn. Nhưng sau đó vài phút thì cái phản ứng của cơn đỡ khát này nó sẽ làm cho mình bị lệ thuộc và khát nhiều hơn. Như vậy thay vì thỏa mãn nó khi nó đòi hỏi và có những nhu cầu không chính đáng, thì ta không nên dễ dãi mà chiều chuộng nó, vượt qua nó, cấm nhận nó, bỏ đói nó và thay thế nó bằng những giá trị cao thượng hơn, thì chúng ta sẽ được thành công. Điều thứ năm là tất cả những cái phương tiện, đặc biệt là vấn đề ăn mặc, rồi những cái phương tiện tiêu thụ nói chung, đều là thực đơn của thần tính dục. Do đó người biết cách là phải giảm thiểu cái sự tiêu dụng những loại thực phẩm mà nó mang tính cách kích thích để tạo ra các phản ứng hóc môn dẫn đến cái sự ham muốn và tính dục. Cho nên trong chùa đó, nhất là Phật giáo Bắc Tông tại Trung Quốc, Việt Nam, thì thường khuyên người tu là không nên ăn những thứ có cái mùi nồng cao như là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừng. Không phải vì lý do tôn giáo mà là vì lý do y học. Vì trong những thứ này đó, cái dược chất rất là mạnh và nó đòi hỏi làm cho con người đó có những cái khao khát về tình dục cũng rất là cao. Cho nên đó, là thường các cái món đồ mặn người ta bỏ các cái loại gia vị này rất là nhiều. Còn người tu đó, là không ăn uống những thứ đó, để cho nó không có thực phẩm thì nó không quá sung túc, thì nó không có đòi hỏi. Và một điều khác mà Đức Phật đã dạy mà các người tại gia có thể học được từ người xuất gia, thay vì một ngày tăng ba cử, năng lượng được tạo ra từ thực phẩm tiêu hóa này nhiều quá thì nó đòi hỏi, thì Đức Phật khuyên những người tu một ngày ăn một lần mà thôi, tối là không ăn nữa, tối ăn tối và ngủ nhiều đó, nó chính là những cái phương tiện tạo ra nhiều cái kích thích tố cho hoạt động tính dục. Và do vậy người thực tập xuất gia là giảm thiểu các nhu cầu tiêu thụ phi thể đó, để cho chúng không có cơ hội nuôi dưỡng bằng những thực phẩm giàu rất là vô tình. Thì lúc đó cái việc chuyển hóa tu tập chúng ta sẽ có thể đạt được. Điều cuối cùng, Đức Phật dạy chúng ta quán rất rõ rằng là cái cõi tâm thanh tịnh nó rất dễ bị nhơ uế bởi tất cả cái xung lực của tính dục. Nếu ta biết quý trọng cái chân tâm và các cái giá trị tinh thần nội tại thì ta nên vượt qua chúng. Nhận thức được cái tính giá trị cao quý này sẽ giúp cho nhiều người lúc đầu thì hơi khó, dần dà trở thành một thói quen và cuối cùng như là một sự chiến thắng và thành công. Cái gì rồi chúng ta cũng có thể đạt được. Kính chúc tất cả được an lạc.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.